Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày bài giảng mùa chay thứ ba của vị giảng thuyết của Phụ Giáo Hoàng, được giáo triều Roma hôm 29 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết." Người Do Thái liền nói: "Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?" Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đứng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đứng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người, và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng, vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy, và đã mừng rỡ." Người Do Thái nói: "Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu." Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Quý vị và các bạn thân mến, để có một dân tộc Do Thái ngày nay, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn, Thiên Chúa đã chọn ông Abraham làm tổ phụ của họ. Ngài kêu gọi ông bỏ thành Ur để đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa lập giao ước với ông và chúc phúc cho ông có nhiều con cái. Ông sẽ làm cha của vô số dân tộc. Nhưng có một điều nghịch lý là ông Abraham chỉ sinh hai người con, đó là Isaac, người con được thừa kế, còn đứa con Ismael, con của nữ tỳ, thì không được thừa kế như người con Isaac. Từ những người con này trở đi, những dân tộc vĩ đại mới được sinh ra. Như thế, để lập một dân tộc Do Thái vĩ đại, Thiên Chúa không vội vàng, nhưng luôn kiên trì chờ đợi con người. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta thấy sự nhẫn nại và bình tĩnh của Chúa Giêsu khi đối thoại với những người Do Thái. Những người này đã lắng nghe Chúa Giêsu giảng và chứng kiến các phép lạ Ngài làm, nhưng vẫn không tin vào Ngài. Vì thế, Ngài tiếp tục giải thích để họ nhận ra Ngài là ai, giúp họ nhận biết thân thế của Ngài. Khi người Do Thái hỏi, chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đáp, khi Abraham chưa sinh, thì đã có ta rồi. Qua câu nói ấy, Ngài muốn họ hiểu Ngài là Thiên Chúa, đấng hằng hữu, đấng có trước từ muôn thuở, và Ngài cũng muốn họ từ bỏ nếp sống cũ của tội lỗi, những mưu tính vụ lợi, những ganh tị tham lam, để sống cuộc sống mới. Họ có thể nhận ra những lời Ngài dạy và những việc Ngài làm, vì mục đích gì và chứng minh điều gì. Nhưng chẳng những họ không hiểu mà còn định lấy đá ném Ngài. Trước thái độ đó, Ngài đã lánh qua họ mà đi và bỏ qua những thái độ bất xứng của họ. Trong cuộc sống, chúng ta thường tỏ ra bực tức, nóng giận và bỏ đi khi giải thích hay khuyên nhủ người khác mà họ chưa hiểu hay không muốn nghe. Noi gương Chúa Giêsu trong những cuộc đối thoại trao đổi với tha nhân, chúng ta hãy bình tĩnh để đón nhận tha nhân, nhẫn nại để chịu đựng và quảng đại để tha thứ khi họ có thái độ, hành vi hay lời nói xúc phạm đến mình. Xin Chúa giúp mỗi người nhận ra sự nhẫn nại của Chúa, đang kêu gọi và khuyên nhủ chúng ta trở về với Ngài. Xin Chúa ban cho mỗi người cũng có một tâm hồn quảng đại và nhẫn nại khi đối thoại với tha nhân, để chúng ta có thể lắng nghe, cảm thông trước nỗi thống khổ của họ, hoặc để chúng ta dễ dàng bỏ qua trước những hành xử bất xứng của người khác. Amen.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng mân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Thank you.
làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Vi An phụ trách. Tin Quezon, Philippines. Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Chiều 9 tháng 4 vừa qua, tại khuôn viên của Đài Chân lý Á Châu thuộc thành phố Quezon, Philippines, Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Đài Chân lý Á Châu. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng tế với Đức cha Giuse là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Yvonne Ambrose, nguyên giám mục giáo phận Tuticorin bên Ấn Độ, cùng khoảng 50 linh mục Việt Nam đồng tế, trong đó có hai cha Raymond Ambrose, người Ấn Độ, vừa mãn nhiệm kỳ Tổng thư ký Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, và cha George Blackstone, tân Tổng thư ký Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Tham dự thánh lễ có khoảng 400 người, bao gồm quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đang học tập, tu học và làm việc tại Philippines. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội đã mời gọi mọi người cùng tạ ơn Thiên Chúa về hành trình 50 năm loan báo tin mừng của Đài Chân lý Á Châu, đặc biệt là Ban Việt ngữ, nhất là trong những giai đoạn khó khăn thử thách. Đức cha cũng mời gọi mọi người hiện diện cùng tưởng nhớ và cầu nguyện cho cố đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài nhân lễ giỗ 4 năm 21 tháng 4 năm 2015, 21 tháng 4 năm 2019. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận Thái Bình, đã chia sẻ về sứ vụ truyền giáo mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho từng tín hữu Kitô khi chịu phép rửa tội. Đức cha nói lên cốt lõi của truyền thông là tình yêu. Tình yêu của Chúa Ba Ngôi thông truyền cho nhân loại qua chính Chúa Giêsu Kitô. Rồi với những lời đầy xúc động và biết ơn, Đức cha giảng lễ cũng nhắc lại cuộc đời và sự nghiệp của cố đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, một người bạn cùng lớp với ngài tại Giáo hoàng Học viện Pio thứ 10 Đà Lạt khi xưa, đặc biệt là quãng thời gian 38 năm phục vụ cho sứ vụ truyền giáo nơi Đài Chân lý Á Châu này. Cuối thánh lễ, cha Gioan Bautista Trần Thanh Thế, dòng Đa Minh, trưởng ban Việt ngữ, đã ngỏ lời tri ân Thiên Chúa, cảm ơn quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả cộng đoàn hiện diện đã thương và hiện diện trong dịp kỷ niệm trọng đại này của Đài Chân lý Á Châu nói chung và ban Việt ngữ nói riêng. Được biết, mùng 10 tháng 4, Đài Chân lý Á Châu cũng cử hành thánh lễ tạ ơn nhân dịp 50 năm thành lập tại Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino, UST, Manila, do Đức Khâm sứ Tòa Thánh tại Philippines chủ sự và Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila giảng lễ. Vào ngày 11 tháng 4, thánh lễ được cử hành tại khuôn viên của đài do Đức Tổng giám mục Stefan Berger, Tổng giám mục Tổng giáo phận Freiburg bên Đức, và vị giảng lễ là Đức Hồng y Chabo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Tin giáo hội tại Hồng Kông. Giáo hội Hồng Kông sẽ có 2.800 tân tòng vào dịp lễ Phục sinh sắp tới. Trong ba Chủ nhật mùa chay vừa qua, ở Hồng Kông có 8 nơi diễn ra nghi thức gia nhập giáo hội Công giáo. phần lớn các dự tòng là những người trưởng thành. Cha Giorgio Bassini, bề trên liền thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, cho biết các dự tòng sẽ mang lại sự năng động cho giáo hội địa phương. Chỉ tính riêng Chủ nhật thứ nhất mùa chay có 1.720 người tham dự nghi thức gia nhập giáo hội, bao gồm các dự tòng, cha mẹ đỡ đầu và các giáo lý viên. Nghi thức diễn ra tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi ở Sept Kidney, do Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, giám quản tông tòa giáo phận chủ sự, và sự hiện diện của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân. Cha Giorgio Pacini cho biết, đối với giáo hội Hồng Kông, giây phút các dự tòng ghi danh vào giáo hội là khoảnh khắc thật xúc động. Rất nhiều người trong họ đã hoạt động tích cực trong đời sống cộng đoàn. Trong năm nay, con số lớn các tân tòng sẽ củng cố sự sống động cho giáo hội địa phương. Cha Pacini giải thích, những người lãnh nhận bí tích rửa tội chủ yếu là những người đã trưởng thành. Họ là những người đã trải qua một giai đoạn chuẩn bị giáo lý trong vòng một năm rưỡi hoặc hai năm. Rất ít người trong số họ đến từ một kinh nghiệm đức tin có mối liên hệ với Phật giáo. Thường thì trong quá khứ, các dự tòng không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào. Họ chỉ tuân theo việc thờ cúng tổ tiên theo truyền thống. Nhưng trong thực hành này, họ không tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống. Từ đây, họ bắt đầu một hành trình tìm kiếm cá nhân, và từ từ họ được dẫn đến đức tin Công giáo và sứ điệp Kitô. Tin Vatican. Chương trình tuần thánh tại Jerusalem và Vatican. Chương trình tuần thánh tại Jerusalem được bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật 14 tháng 4 khi Đức Tổng Giám mục Pier Battista Bizabala, giám quản tông tòa của Tòa Thượng phụ Nghi lễ Latin tại Jerusalem, cử hành thánh lễ tại bàn thờ Thánh nữ Maria Magdalena ở nhà mộ thánh. Khởi đầu thánh lễ, các linh mục và tu sĩ trong đoàn hiệp sĩ thánh mộ sẽ rước lá đi dọc theo mộ Chúa. Vào lúc 14:30, cuộc rước lá trọng thể hàng năm từ nhà thờ Bethphage trên núi Olive đến nhà thờ Thánh Anna ở thành phố cổ Jerusalem sẽ được bắt đầu. Hàng ngàn người hành hương trên khắp thế giới sẽ tham gia cùng các Kitô hữu địa phương trong cuộc rước lá này. Đức Tổng Giám mục Bizabala sẽ tham dự cuộc rước và cử hành thánh lễ tại nhà thờ mộ thánh khi kết thúc cuộc rước lá. Trong khi đó, tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá diễn ra tại chân cây tháp bút ở giữa quảng trường, và cuộc rước lá diễn ra tiếp theo đó với sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ của giáo phận Roma. Và thánh lễ sẽ được diễn ra tại trước tiền đình đền thờ Thánh Phêrô. Vào ngày thứ năm tuần thánh 18 tháng 4, vào lúc 8 giờ sáng, Đức Tổng Giám mục Pier Battista Bizabala, giám quản tông tòa của Tòa Thượng phụ Nghi lễ Latin tại Jerusalem, sẽ cử hành thánh lễ làm phép dầu và thánh lễ tiệc ly tại nhà thờ mộ thánh. Sau thánh lễ tiệc ly là cuộc rước mình Thánh Chúa trọng thể. Vào lúc 15:30, các linh mục và tu sĩ trong đoàn hiệp sĩ thánh mộ và khách hành hương sẽ lên núi Sion và sẽ cử hành nghi thức rửa chân tại phòng tiệc ly. Vào lúc 21:00, giờ thánh sẽ được tổ chức tại vườn Gethsemane và được truyền hình trực tiếp đến nhiều nơi trên thế giới. Trong khi đó, tại Vatican, vào lúc 9:30 sáng thứ năm 18 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ dầu tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với đông đảo các vị hồng y, tổng giám mục thuộc giáo triều Roma và khoảng 1.600 linh mục thuộc giáo phận Roma. Vào lúc 4:30 chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà tù Velletri của Roma để cử hành thánh lễ tiệc ly. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các tù nhân, các nhân viên dân sự và các nhân viên cảnh sát trước khi cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân cho 12 tù nhân. Thứ sáu tuần thánh 19 tháng 4, vào lúc 8:15 tại nhà thờ mộ thánh, cha Francesco Barton, trưởng đoàn hiệp sĩ thánh mộ sẽ cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa tại nhà thờ mộ thánh. Sau đó, vào lúc 11:30, các linh mục và tu sĩ trong đoàn hiệp sĩ thánh mộ và khách hành hương sẽ đi đàng thánh giá trọng thể trên con đường Chúa đã đi lên núi Sọ. Vào lúc 20:10, cha Francesco Batten sẽ cử hành đám tang Chúa. Nghi thức này được truyền hình trực tiếp đến nhiều nơi trên thế giới. Trong khi đó, tại Vatican, vào lúc 5:00 chiều ngày thứ Sáu 19 tháng 4, cùng với giáo triều Roma, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phục vụ suy tôn thánh giá tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, lúc 9:15 tối thứ Sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại đấu trường Colosseo và ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Năm nay, Đức Thánh Cha đã ủy thác việc biên soạn các bài suy niệm các trạng đàng thánh giá thứ Sáu tuần thánh tại đấu trường Colosseo cho nữ tu Eugenia Bonetti thuộc dòng thừa sai Consolata yên ủi và là chủ tịch hiệp hội không còn nô lệ nữa. Sự đau khổ của nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người sẽ là chủ đề chính của các bài suy niệm. Thứ Bảy tuần thánh 20 tháng 4, vào lúc 7:30 sáng, Đức Tổng giám mục Pisa Bana, giám quản tông tòa của Tòa Thượng Phụ Nghi lễ Latin tại Jerusalem, sẽ cử hành thánh lễ vọng phục sinh. Việc cử hành sớm như vậy là để bảo đảm rằng giáo hội tại Jerusalem là nơi đầu tiên công bố tin mừng phục sinh trên toàn thế giới. Vào lúc 15:30, các linh mục và tu sĩ trong đoàn hiệp sĩ thánh mộ và khách hành hương sẽ tham gia cuộc rước long trọng mừng chúc phục sinh, kết thúc với kinh chiều trọng thể. Trong khi đó, tại Vatican, vào lúc 8:30 tối thứ Bảy tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ, Ngài sẽ ban bí tích rửa tội và thêm sức cho các tân tòng. Chủ nhật phục sinh 21 tháng 4, vào lúc 0:30, cha Francesco Batten, trưởng đoàn hiệp sĩ thánh mộ, sẽ cử hành phụng vụ canh thức Chúa phục sinh tại bàn thờ thánh nữ Maria Magdalena ở nhà thờ mộ thánh. Và vào lúc 8:00 sáng là thánh lễ đại trào mừng Chúa phục sinh. Trong khi đó, tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10:00 sáng. Ngay sau đó, Ngài sẽ đọc thông điệp Urbi et Orbi gửi cho thành Roma và toàn thế giới, và phép lành tòa thánh kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh truyền hình và các phương tiện truyền thông mới. Tin giáo hội tại Chile. Đức Thánh Cha bày tỏ gần gũi với giáo hội tại Chile. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi với cộng đồng công giáo tại Chile và mong muốn có những vị chủ chăn tốt nhất cho giáo hội tại nước này trong tình trạng khó khăn và đau thương hiện nay. Đức Cha Celestino A. Osbraco, dòng Cappuccino, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Santiago de Chile, cho giới báo chí biết như trên hôm 8 tháng 4 vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến 1 giờ đồng hồ tại Vatican. Đức Tổng giám mục Braco đã được Đức Thánh Cha thuyên chuyển từ giáo phận Copiapo ở miền Bắc về thủ đô Santiago, thay thế Đức Hồng Y Angelo Enzati, 77 tuổi. 10 ngày sau đó, Ngài về Roma gặp gỡ các vị lãnh đạo tòa thánh, cụ thể là Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin, và được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng vào ngày 5 tháng 4 vừa qua. Giáo hội công giáo tại Chile đang bị chao đảo vì những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tất cả các giám mục nước này đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha, và cho đến nay Ngài đã thay thế 9 vị, nghĩa là 9 giáo phận hiện do một vị giám quản tông tòa tạm thời coi sóc. Trong cuộc họp báo, Đức Cha Braco cho biết Ngài cố gắng để các cơ cấu của giáo hội cộng tác bao nhiêu có thể với nền công lý dân sự, mục đích là để kiến tạo một tương lai khác để các vụ lạm dụng khỏi tái diễn. Đức Cha cũng tiết lộ rằng trong cuộc gặp gỡ, Ngài đã xin Đức Thánh Cha mau lẹ bổ nhiệm các giám mục phụ tá cho tổng giáo phận thủ đô Santiago. Theo chương trình, mùng 9 tháng 4, Đức Cha Braco gặp các vị lãnh đạo của Bộ Giám mục và sẽ gặp Đức Tổng Giám mục Jacques Luna, đồng Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, chuyên gia về các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng mùa chay thứ ba của vị giảng thuyết của Phụ Giáo Hoàng trước Giáo triều Roma hôm 29 tháng 3 vừa qua. Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phụ Giáo Hoàng, tiếp tục bài giảng mùa chay thứ ba của mình như sau. Chúng ta chỉ cần một quan sát đơn giản để xác tín rằng thuyết vô thần hiện đại không liên quan gì đến Thiên Chúa của Đức tin Kitô giáo, mà chỉ liên quan tới một ý tưởng dị dạng về Ngài. Nếu ý tưởng về vị Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi đã được duy trì sống động trong thần học thay vì nói về một đấng tối cao, mơ hồ, thì lý thuyết của Feuerbach sẽ không dễ dàng thắng thế, một lý thuyết cho rằng Thiên Chúa chỉ là một phóng chiếu của chính con người và yếu tính của họ. Con người phàm nhân cần gì khi phải phân chia các ngài thành ba, Cha, Con và Thánh Thần? Đó là thứ duy thần chủ nghĩa mơ hồ bị phá hủy bởi chủ nghĩa vô thần hiện đại, không phải là đức tin vào Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Nhưng chúng ta hãy chuyển sang một điều khác. Chúng ta không ở đây để bác bỏ chủ nghĩa vô thần hiện đại hoặc dự một lớp học về thần học mục vụ. Chúng ta ở đây để thực hiện một hành trình hoán cải bản thân. Chúng ta đóng vai trò nào? Chữ chúng ta ở đây, tôi muốn nói các tín hữu. Trong bản cáo trạng đáng sợ của Kinh Thánh chống lại việc thờ ngẫu thần. Theo những gì đã được nói cho đến bây giờ, có vẻ như trên thực tế, hơn bất cứ điều gì khác, chúng ta đã đảm nhận vai trò những người tố cáo. Chúng ta hãy nghe những gì tiếp theo trong thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma. Sau khi lột mặt nạ khỏi khuôn mặt thế giới, Thánh Tông Đồ, sau đó cũng đã lột mặt nạ khỏi chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy bằng cách nào? Dù là ai, bạn vẫn không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để phán xét người khác, vì khi phán xét người khác, bạn lên án chính mình, bởi vì bạn, vị thẩm phán, cũng làm y những việc như thế. Bạn nói rằng, chúng ta biết sự phán xét của Thiên Chúa đối với những người làm những việc đó là đúng với sự thật. Bạn có tưởng tượng, dù bạn là ai? Khi bạn phán xét những người làm những việc đó, và chính bạn cũng làm các điều đó, bạn sẽ thoát khỏi sự phán xét của Thiên Chúa hay sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết câu chuyện sau đây. Vua David đã phạm tội ngoại tình. Để che đậy tội đó, Ngài đã khiến chồng người đàn bà đó chết ngoài mặt trận. Để vào thời điểm đó, việc Ngài tự lấy người vợ của ông ta có thể được coi giống như một hành động hào phóng của nhà vua đối với người lính đã chết trong lúc chiến đấu thay cho mình. Đây quả là một chuỗi tội lỗi thực sự. Rồi, tiên tri Nathan được Thiên Chúa sai đến, đã tới gặp Ngài và nói với Ngài một dụ ngôn, nhưng nhà vua không biết đó là dụ ngôn. Nathan nói, có một người rất giàu có trong thành phố, sở hữu nhiều đoàn cừu, và có một người nghèo chỉ có một con cừu rất thân thiết với ông ta, nhờ đó ông ta kiếm kế sinh nhai và ngủ trong nhà ông ta. Một vị khách tới nhà người giàu có, nên tha chết cho con cừu của mình, người này đã lấy con cừu của người nghèo và cho giết nó để làm bữa tiệc đãi khách. Khi David nghe câu chuyện này, cơn thịnh nộ của Ngài bừng lên đối với người đó và Ngài nói, người làm điều đó đáng chết. Lúc đó, Nathan ngưng ngay dụ ngôn, chỉ ngón tay vào David, nói với Ngài, Ngài là người đó. Đó là điều Thánh Tông Đồ Phaolô muốn nói với chúng ta. Sau khi kéo chúng ta theo sau Ngài trong sự phẫn nộ và kinh hoàng chính đáng trước sự vô thần của thế giới, khi chúng ta mở từ chương 1 đến chương 2 trong lá thư của Ngài, như thể bỗng nhiên, Ngài quay về phía chúng ta và lặp lại câu, anh em chính là người đó. Vào thời điểm này, sự xuất hiện trở lại của cụm từ, không có lý do bào chữa, được sử dụng trước đó đối với những người ngoại giáo, khiến chúng ta không còn nghi ngờ gì về ý định của Thánh Phaolô nữa. Ngài kết luận, khi phán xét người khác, bạn lên án chính mình, nỗi kinh hoàng bạn quan niệm cho việc thờ ngẫu thần giờ đang quay lưng chống lại bạn. Vị phán xử trong suốt chương thứ hai hóa ra là người Do Thái, người được hiểu ở đây là một hình tượng nhiều hơn. Người Do Thái là người không phải Hy Lạp, không phải ngoại giáo. Người này ngoan đạo, là một tín hữu, người có những nguyên tắc mạnh mẽ và sở đắc nền luân lý mặc khải. Người phán xét phần còn lại của thế giới và khi phán xét cảm thấy an lòng. Theo nghĩa này, người Do Thái là mỗi người chúng ta. Origen thực sự đã nói rằng, trong giáo hội, những người bị các lời lẽ này của Thánh Tông đồ nhắm là các linh mục tư tế và phó tế, nghĩa là các người hướng dẫn, các nhà lãnh đạo. Chính Thánh Phaolô đã trải nghiệm cú sốc này khi từ một người biệt phái trở thành một Kitô hữu. Nhờ thế, giờ đây, Ngài có thể nói một cách xác tín và chỉ cho các tín hữu con đường thoát khỏi chủ nghĩa biệt phái. Ngài phơi bày ảo tưởng kỳ dị vốn lặp đi lặp lại rằng những người ngoan đạo và có lòng đạo được che chở khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chỉ vì họ có một ý tưởng rõ ràng về thiện và ác. Họ biết lề luật và đôi khi biết cách áp dụng nó cho người khác. Tuy nhiên, khi đụng đến chính mình, họ nghĩ rằng đặc quyền được ở bên cạnh Thiên Chúa, hay dù gì, trong lòng tốt và kiên nhẫn của Thiên Chúa mà họ biết rõ, sẽ tạo ra ngoại lệ cho họ. Chúng ta hãy tưởng nghĩ tới cảnh tượng này. Một người cha đang khiển trách một trong những đứa con trai của mình vì một sự vi phạm nào đó. Một người con trai khác. Người đã phạm cùng một thứ tội, tin rằng sẽ giành được thiện cảm của cha mình và thoát khỏi sự khiển trách, cũng bắt đầu quở trách anh trai mình, trong khi người cha mong đợi một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Người cha hy vọng rằng, nghe thấy ông la mắng anh trai mình, và thấy lòng tốt và sự kiên nhẫn của ông đối với anh ta, đứa con trai thứ hai sẽ chạy đến xốc mình dưới chân cha, thú nhận rằng anh ta cũng phạm tội y hệt, và hứa sẽ sửa mình. Bạn có coi thường sự phong phú trong lòng tốt, chịu đựng và kiên nhẫn của ông không? Bạn không nhận ra rằng lòng tốt của Thiên Chúa có nghĩa sẽ dẫn bạn đến sự ăn năn đó sao? Nhưng với trái tim cứng cỏi và không ăn năn của mình, bạn đang tích góp cơn thịnh nộ cho chính mình vào ngày thịnh nộ, khi việc phán xét công bình của Thiên Chúa sẽ được mặc khải. Thật là sốc biết bao, ngày bạn hiểu ra rằng lời của Thiên Chúa đang nói cách này. Chính xác là đang nói với bạn. Ngươi ở đây là chính bạn. Đây là điều xảy ra khi một nhà luật học hoàn toàn tập trung vào việc phân tích một bản án nổi tiếng được ban hành trong quá khứ, vốn có thẩm quyền. Khi quan sát kỹ hơn, bỗng nhiên ông ta nhận ra bản án cũng áp dụng cho ông ta và vẫn còn hiệu lực. Đột nhiên, nó thay đổi tình huống của người này và ông ta không còn chắc chắn về bản thân mình nữa. Lời của Thiên Chúa được áp dụng ở đây một cách hữu hiệu thực sự. Nó đảo lộn tình hình của người đang xử lý với nó. Ở đây, không có lối thoát, hoặc là chúng ta phải bật khóc mà nói như David, tôi đã phạm tội chống lại Chúa, hoặc cứng lòng thêm, và việc không ăn năn được củng cố thêm. Khi nghe lời lẽ này từ Thánh Phaolô, người ta kết cục một là tự hoán cải, hai là cứng lòng thêm. Nhưng đâu là lời buộc tội chuyên biệt của Thánh Tông Đồ đối với người đạo hạnh? Ngài nói, chính là việc thực hiện những điều y hệt mà họ vốn phán xét nơi người khác. Cả theo nghĩa y hệt về thể lý. Ngài cũng muốn nói cả theo nghĩa ấy, nhưng trên hết, Ngài muốn nói những điều y hệt theo nghĩa bản chất, nghĩa là sự vô thần và thờ ngẫu thần. Thánh Phaolô nêu bật điều này hay hơn trong phần còn lại của bức thư. Khi Ngài tố cáo chủ trương tự cứu mình nhờ các việc làm, và do đó, biến mình thành chủ nợ, và Thiên Chúa là con nợ. Ngài nói, nếu bạn tuân thủ lề luật và làm đủ thứ việc tốt, nhưng chỉ để khẳng định sự công chính của bạn, bạn đang đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Thánh Phaolô chỉ lặp lại bằng những lời lẽ khác điều Chúa Giêsu cố gắng nói trong tin mừng, qua dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế ở đền thờ. Và qua nhiều cách khác nữa. Chúng ta hãy áp dụng tất cả những điều này vào chúng ta, các Kitô hữu. Xét vì, như chúng ta đã nói, mục tiêu của Thánh Phaolô không hẳn là người Do Thái nói chung vì họ là người có lòng đạo, mà là, trong trường hợp chuyên biệt này, những người được gọi là Kitô hữu gốc Do Thái. có một thứ thờ ngẫu thần dấu ẩn đặt bẫy cho người có lòng đạo. Nếu thờ ngẫu thần là thờ phượng các công trình của chính bàn tay mình, nếu thờ ngẫu thần là đặt tạo vật vào vị trí của Thiên Chúa, thì tôi là người thờ ngẫu thần khi đặt tạo vật của tôi, công trình bàn tay tôi, vào chỗ của đấng tạo hóa. Tạo vật của tôi có thể là căn nhà hoặc nhà thờ mà tôi đang xây dựng, là gia đình mà tôi đang thiết lập, là con trai tôi đã mang vào thế giới. Có biết bao bà mẹ, thậm chí bà mẹ Kitô giáo, vô tình biến con trai mình, đặc biệt nếu nó là con trai duy nhất, thành Thiên Chúa của họ. Nó cũng có thể là định chế tôn giáo tôi đã thành lập, chức vụ tôi nắm giữ, tác phẩm tôi trình diễn, trường tôi chỉ đạo. Trong trường hợp của tôi, chính bài giảng tôi đang giảng cho quý vị. Ở cốt lõi của mọi việc thờ ngẫu thần là tôn thờ bản thân, sùng bái bản thân, tự yêu mình, đặt mình vào vị trí trung tâm và ở vị trí đầu tiên trong vũ trụ, hy sinh mọi thứ khác cho điều đó. Chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe chính mình khi chúng ta nói, là đủ khám phá ra tên của ngẫu thần chúng ta, vì, như Chúa Giê-xu đã nói, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Chúng ta sẽ khám phá có biết bao câu trong số các câu chúng ta nói bắt đầu bằng chữ tôi. Kết quả luôn là sự vô thần, không tôn vinh Thiên Chúa, nhưng luôn luôn và chỉ tôn vinh chính mình, làm cho cả những điều tốt đẹp, bao gồm việc phục vụ chúng ta dành cho Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa, phải phục vụ sự thành công và khẳng định chính chúng ta. Nhiều cây có thân cao chỉ có một rễ cái, rễ mẹ đâm thẳng xuống dưới thân cây, và làm cho cây cứng cáp và không thể di chuyển. Miễn là chúng ta không đặt rìu vào gốc đó, chúng ta có thể chặt hết rễ bên, nhưng cây sẽ không ngã. Nhưng không gian đó rất hẹp, và không có chỗ cho hai người, hoặc là bản ngã tôi, hoặc là Chúa Kitô. Có lẽ trở về trong chính mình, vào thời điểm này, tôi sẵn sàng nhận ra sự thật này. Cho đến nay tôi đã sống phần nào cho chính tôi. Tôi cũng can dự vào mầu nhiệm vô thần. Chúa Thánh Thần đã kết án tôi phạm tội. Này phép lạ hoán cải luôn luôn mới mẻ, có thể bắt đầu đối với tôi. Như Thánh Augustino đã giải thích cho chúng ta, nếu tội lỗi hệ việc công mình về phía chính mình, thì việc hoán cải triệt để nhất hệ ở việc làm thẳng chính mình lên và trở lại với Thiên Chúa. Chúng ta không thể làm điều này trong diễn trình một bài giảng hoặc trong một mùa chay. Tuy nhiên, ít nhất, chúng ta có thể cương quyết nhất định sẽ làm điều đó, và điều này, xét theo một cách nào đó đối với Thiên Chúa, đã như thể chúng ta làm điều đó rồi. Nếu tôi xếp hàng hoàn toàn về phía Thiên Chúa chống lại cái tôi của tôi, thì tôi sẽ trở thành đồng minh của người. Giờ đây có hai chúng tôi cùng nhau chiến đấu chống lại cùng một kẻ thù, thì chiến thắng là điều được bảo đảm. Giống con cá ra khỏi nước, bản ngã tôi vẫn có thể giãy đành đạch và ngo ngoe chút ít, nhưng nhất định nó sẽ chết. Tuy nhiên, đó không phải là một cái chết mà là một sự ra đời. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Bao lâu con người cũ chết đi, điều được tái sinh trong ta là con người mới, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa trong sự công chính và thánh thiện thực sự. Là người đàn ông hay đàn bà mà mọi hữu thể nhân bản đều thầm mơ ước trở thành. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta luôn nhận ra một lần nữa nhiệm vụ đích thực của cuộc sống, đó là sự hoán cải của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng mùa chay thứ 3 của vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng trước Giáo triều Roma hôm 29 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Chế ngự tính nóng giận. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, chính sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chúng sinh xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Một vị mục sư nọ quyết định giảng về sự nóng giận. Sau bài giảng, ông mời những ai cần cầu nguyện để đối phó với những cảm xúc của họ, hãy tiến lên trước mặt cộng đồng. Có 19 người đã bước ra khỏi ghế ngồi, đi ra trước mặt mọi người. Tất cả 19 người đều là những bà mẹ có con nhỏ. Dạy dỗ con cái thường tạo nên nơi cha mẹ nhiều cảm xúc đủ loại. Con cái mang lại những nụ cười thoải mái cho cha mẹ, nhưng chúng cũng dễ làm cho cha mẹ nóng giận và câu có. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ không thể nào che đậy hay kèm giữ những cảm xúc của mình. Không thể làm cha mẹ mà không cảm nhận vui buồn, nóng giận và vô số những cảm xúc khác. Tiến trình dạy dỗ con cái buộc cha mẹ phải trở thành những con người trưởng thành, có thể làm chủ được những cảm xúc của mình, nhất là sự nóng giận. Trái với suy nghĩ thông thường, nóng giận tự nó không phải là một cái tội, bởi vì Kinh Thánh thường mô tả Thiên Chúa như là đấng hay nóng giận. Ngay cả sự hiện diện của Ngài trong con người cũng có thể làm phát sinh sự nóng giận. Khi tiên tri Samuel nghe tiếng của dân chúng, sức mạnh của Thánh Thần tràn ngập tâm hồn ông và làm cho ông bừng lên sự nóng giận. Sách tiên tri Isaiah đoạn 30 câu 27 mô tả cơn giận của Thiên Chúa như sau. Này Thiên Chúa từ xa đang thân hành ngự đến. Cơn giận Ngài cháy bừng như lửa. Nộ khí Ngài đè nặng sinh linh. Môi Ngài trào phẫn nộ. Lưỡi Ngài như lửa thiêu. Dĩ nhiên, sự nóng giận của Thiên Chúa hoàn toàn khác với kinh nghiệm nóng giận của chúng ta. Theo Thánh Augustino, cơn giận của Chúa không phải là một cảm xúc bị xáo trộn như trong tâm trí con người giận dữ, mà là một sự bất mãn đối với tội lỗi. Nhìn vào cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, chúng ta có thể phân biệt được sự nóng giận chính đáng và cơn giận dữ bất chính. Nehemia trong Cựu Ước là điển hình của một sự nóng giận lành mạnh. Khi nghe một số người lợi dụng người nghèo, ông không nhún vai, nói những lời cay đắng hoặc nhắm mắt làm ngơ trước sự việc. Trái lại, ông giận tím người. Dù vậy, ông vẫn tự chế để cân nhắc những lý do tại sao ông nóng giận. Sau đó, ông bắt tay vào hành động bằng cách đối đầu với những người giàu có, quyền thế và yêu cầu họ phải thay đổi. Mồi sen cũng đã biểu lộ cơn giận khủng khiếp. Từ trên núi Sinai đi xuống mang theo 10 giới răn được Thiên Chúa truyền dạy. Mồi sen đã phẫn nộ khi thấy dân chúng đang sắp mình thờ con bò vàng. Ông giận đến độ quăng các bản điều luật vào đám đông. Sau đó, ông còn cho quy tụ một nhóm người trung thành từ thị tộc Lê-vi và truyền cho họ dùng gươm để trừng trị những kẻ bất tuân. Cơn giận của Môi-sen phản ánh chính cơn thịnh nộ thánh thiện của Thiên Chúa đối với tội lỗi của loài người. Tuy nhiên, trong một dịp khác, sự giận dữ của Môi-sen lại bị chính Chúa quở trách. Dân chúng than phiền vì thiếu nước và bắt đầu trách móc Môi-sen. Tại sao đưa họ ra khỏi Ai Cập để họ phải chết đói chết khát giữa sa mạc? Môi-sen đã đánh mất sự tự chủ. Ông thét lên và dùng gậy đập vào phiến đá 2 lần. Nước vọt ra, nhưng Thiên Chúa đã khiển trách Môi-sen. Trước đó, Ngài đã bảo ông hãy nói với phiến đá. Nhưng thay vì nói với phiến đá, ông lại dùng gậy đập vào nó. Trong cơn giận dữ, ông đã xem thường mệnh lệnh của Thiên Chúa. Ông không nóng giận chống lại tội lỗi của dân chúng, mà vì không còn chịu đựng nổi chính cảm xúc của mình. Cha mẹ cũng thường dễ có một phản ứng như Môi-sen. Dĩ nhiên, con cái cần được sửa trị. Nhưng lắm khi, cũng như Môi-sen, cha mẹ dùng quyền bính để trút bỏ cơn giận xuống con cái, vì chúng không làm vừa lòng họ, hơn là để khép chúng vào kỷ luật và đào luyện chúng thành những con người tốt. Họ nóng giận vì tự ái hơn là vì ích lợi của con cái. Trong Cựu Ước, sự phẫn nộ của Thiên Chúa được xem như biểu tỏ của một tình yêu bị từ chối và tổn thương. Thiên Chúa nóng giận là bởi vì Ngài quan tâm đến con người. Ngài phẫn nộ là bởi vì Ngài thấy rõ những nguy hiểm mà con người có thể rơi vào. Cũng thế, chúng ta dễ nóng giận với những người gần gũi thân thương với chúng ta. Mối quan hệ càng sâu đậm, sự giận dữ càng dễ bùng nổ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng dễ nóng giận với bất cứ người xa lạ nào xúc phạm đến chúng ta. Ai đó dẫm lên chân chúng ta. Ai đó lái xe cẩu thả gây phiền toái cho chúng ta. Ai đó phá vỡ sự yên tĩnh của chúng ta. Chúng ta tức giận, nhưng rồi sẽ quên đi. Nhưng nếu kẻ gây thương tổn lại là con cái chúng ta, hay người phối ngẫu của chúng ta, thì cơn giận của chúng ta lại dữ dội hơn. Quá khứ dễ trở lại để nói với chúng ta rằng chúng ta đã bị phản bội. Chúng ta khó quên được cơn giận ấy, bởi vì nó cắm rễ sâu trong tình yêu. Trong tiến trình dạy dỗ con cái, cha mẹ không những trút bỏ sự giận dữ xuống con cái, họ còn giận dữ đối với chính Thiên Chúa. Đứng trước sự hư hỏng của những đứa con bất trị, hay một cơn bệnh hiểm nghèo mà con cái phải trải qua, cha mẹ nào mà không cầu nguyện và trông chờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa? Dĩ nhiên, Ngài có quyền chữa trị con cái chúng ta. Rất nhiều lần, Ngài ra tay hành động. Nhưng đôi khi, Ngài như thể bất lực. Những người tín hữu Kitô đích thực luôn tìm cách thực thi ý Chúa và tìm kiếm vinh quang của Ngài. Biết bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy thất vọng về Chúa và ngay cả phẫn nộ với Ngài. Nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể mượn lời của ông Joshua trong Cựu Ước để thốt lên: về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ mãi mãi phục vụ Chúa. Chúng ta có thể lâm vào thất nghiệp, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể chịu ba cái tang trong một năm, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể có một hay hai đứa con phản nghịch, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể được bác sĩ chẩn đoán có bệnh ung thư, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Sức khỏe, công việc làm ăn, và nhất là việc dạy dỗ con cái, không diễn ra như chúng ta mong muốn. Nhưng là những người tín hữu Kitô, chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương, săn sóc chúng ta hơn bất cứ cha mẹ nào. Việc dạy dỗ con cái là một tiến trình đào luyện đức tin. Chúng ta lớn lên trong đức tin nhờ chính việc dạy dỗ con cái. Chúng ta đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa nhờ chính sự kiên nhẫn chịu đựng với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Phán xét chung là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề sự phán xét chung trong niềm tin của Hội Thánh.
Kính thưa quý vị khán giả, tiếp theo đề tài Quang Lâm, chúng tôi bước sang đề tài phán xét. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của biến cố này dựa theo Kinh Thánh. Lần này, chúng ta tìm hiểu niềm tin của Hội Thánh trải qua lịch sử. Hội Thánh thi khởi. Dựa theo Tân Ước, các ký hiệu đầu tiên gắn liền Quang Lâm với phán xét để nói lên việc hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại mà Đức Kitô đã khởi đầu từ khi nhập thể. Nếu các Kitô hữu mong chờ Chúa Quang Lâm trong niềm tin tưởng như thế nào, thì họ cũng mong chờ cuộc phán xét trung thẩm của người như vậy. Họ rất ít khi nói về cuộc phán xét riêng. Thời Trung Cổ, dần dần người ta quên đi tư tưởng phán xét dựa theo Thánh Kinh mà chỉ còn giữ lại quan niệm về phán xét theo nghĩa pháp định của tòa án. Thêm vào đó, Đức Kitô hiện ra uy nghi và nghiêm khắc, khiến cho các thiên nữ phải sợ hãi và chạy đến nhờ Đức Mẹ làm trạng sư bào chữa bênh vực. Thế rồi, thay vì dựa theo bản văn kinh thánh, người ta để cho ốc tưởng tượng thiêu dệt đủ thứ chi tiết kinh hoàng. Về nơi chốn, phán xét chung sẽ là thung lũng Giô-sa-phát gần Jerusalem dựa theo đoạn văn của Joel 4:2. Thế mà người ta không biết rằng Giô-sa-phát không phải là một địa danh trong thánh kinh, mà chỉ có nghĩa là Yahvê xét xử, ghép bởi hai danh từ Jeho là Yahvê và Sa-phát là xét xử. Đằng khác, thánh kinh chỉ nói tới cuộc phán xét cánh chung. Về sau, người ta thêm một lần phán xét riêng liền sau khi chết và một lần phán xét chung vào ngày tận thế. Thực ra, số phận đã được định đoạt sau hồi phán xét tư rồi, lên thiên đàng hoặc xuống hỏng. Lần phán xét chung chỉ để phê chuẩn bản án và tuyên bố công khai trước mặt toàn dân thiên hạ. Sự khác biệt giữa hai lần phán xét nằm ở chỗ chỉ có linh hồn trong cuộc phán xét tư, còn phán xét chung thì thêm cả thân xác nữa. Chúng ta sẽ so sánh hai cuộc phán xét này khi bàn về đề tài phán xét riêng sau khi chết. Cuộc phán xét, nhất là phán xét riêng, được trình bày như là một phiên tòa, phần nào dựa theo bản văn của Thánh Phaolô. Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. 1 Cô-rinh-tô 5:10. Phiên tòa này gồm có thẩm phán là Đức Kitô với các phụ thẩm là các thánh tông đồ ngồi trên 12 tòa để xét xử dựa theo Matthew 19:28. Khi con người ngự tòa với hiển, anh em cũng được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Bị cáo, tất cả mọi người, bất kỳ nam nữ già trẻ lớn bé, kể cả ma quỷ nữa. Đối tượng phán xét, tư tưởng, lời nói, việc làm và những sự thiếu sót bổn phận. Diễn tiến, đọc hồ sơ cáo trạng, công và tội, những lời tố cáo và biện hộ, kết thúc với bản án. Từ thế kỷ thứ 13 trở đi, chúng ta có một số giáo huấn của xã hội bắt đầu chú ý tới sự thưởng phạt liền sau khi chết hay là phán xét riêng, như là tông huấn của Đức Thánh Cha Innocente thứ 4 gửi cho giáo hội Hy Lạp năm 1254. Bản tuyên sứ đức tin của Hoàng Clemente thứ 4 năm 1267 là đặc biệt tông hiến Benedictus Deus nổi tiếng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 12 năm 1336. Đây là một sự chuyển biến từ phán xét chung sang phán xét riêng. Từ Công đồng Vaticano II. Công đồng Vaticano II không dành riêng một văn kiện nào cho cánh chung luận, nhưng mà đã mở ra một khuyên hướng đặt nền tảng giáo lý trên thánh kinh và các giáo phụ. Giáo lý sau công đồng khẳng định cuộc phán xét chung sẽ diễn ra vào ngày trước quang lâm, vào ngày giờ mà chỉ có Chúa Cha mới biết được mà thôi. Chúa Cha sẽ là Đức Kitô làm việc thẩm phán để ra phán quyết trung thẩm về toàn bộ lịch sử. Cuộc phán xét không mang sắc thái của những hình phạt, nhưng cho thấy chiều kích cứu độ. Chúa công chính sẽ chiến thắng bằng bất chính của thủ tạo và tình yêu của người mạnh hơn sự chết. Sứ điệp về phán xét chung mời gọi con người sám hối, khuyến khích ta dấn thân cho sự công chính của nước trời, loan báo niềm hy vọng hồng phúc. Suy tư thần học. Trong quá khứ, nhiều khi các tác giả và diễn giả đã để cho óc tưởng tượng làm việc hơn là dựa theo bản văn thánh kinh. Tiếc rằng, cho dù dựa theo óc tưởng tượng đi nữa, thật khó mà hình dung được Chúa kiếm đâu giờ để mà phán xét. Giả dụ như mỗi người phải hầu tòa 5 phút, thì mỗi giờ chỉ được có 12 người, và mỗi ngày chỉ được 288 người. Lỡ mà ngày hôm đó có trận động đất chết 5.000 người, thì chắc nhiều người phải xếp hàng chờ cho tới bao giờ không biết. Và cảnh phán xét chung còn mệt hơn nữa. Từ tạo thiên đặc biệt cho đến ngày tận thế, có biết bao tỷ tỷ người được sinh ra. Nếu mỗi người chỉ ra tòa một giây mà thôi, thì sợ rằng phải mất hàng bao thế kỷ thì cuộc phán xét chung mới hoàn tất. Thôi, chúng ta hãy dẹp óc tưởng tượng con một bên và trở về với các bản văn của Thánh Kinh để tìm hiểu ý nghĩa của phán xét canh chung, xét về phía Thiên Chúa cũng như là phía con người. Chúng ta nhận thấy rằng Kinh Thánh không hiểu phán xét theo nghĩa pháp định như trong ngôn ngữ thường ngày. Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, phán xét còn có nghĩa là tỏ lộ hay mặc khải và phân định. Những từ ngữ này có ý nghĩa gì? Phán xét là mặc khải. Khi nói tới biến cố Quang Lâm và phán xét canh chung, Tấn Đức dùng các từ ngữ mặc khải, apocalypsis, tỏ hiện epiphania. Trong bài trước, chúng ta đã giải thích ý nghĩa của hai từ này như là biểu lộ vinh quang của Đức Kitô phục sinh, đến chiến thắng và quyền lực sự giữ. Bây giờ chúng ta có thể bổ túc thêm một vài tư tưởng khác. Mặc khải có nghĩa là vén màn lên để tỏ bày ý nghĩa tối hậu của toàn thể công trình sáng tạo, mầu nhiệm cứu độ và những con đường kỳ diệu Thiên Chúa quan phòng dẫn dắt mọi sự tới cùng đích cuối cùng của chúng. Sự phán xét cho thấy trong lịch sử có một cứu cánh của nó, tạo về mục tiêu của các cuộc can thiệp của Thiên Chúa từ khi tạo dựng tới lúc hoàn tất. Lời phán xét sẽ là hoàn tất, amen, của một chương trình khởi sự từ lúc tạo dựng. Mặc khải cũng có nghĩa là phơi bày ra ánh sáng bao nhiêu điều bí ẩn trong suốt dòng lịch sử. Vào ngày cánh chung, tất cả mọi sự kiện hay hành động sẽ được vạch trần và đánh giá đúng tận mức. Cây thập giá ô nhục là bước đường vào vinh quang, đang khi những vinh quang phú quý là biến thành mây khói. Ngoài ra vào ngày cánh chung, người ta cũng sẽ nhận thấy những hậu quả của nhiều hành vi mà người trong cuộc không thể nào lường trước được. Phán xét là phân định. Phán xét kinh chung cũng là lúc phân định cho thấy cái gì tốt, cái gì xấu. Điều thú vị là các tác giả Tấn Đức giải thích sự phân định dưới nhiều góc độ khác nhau. Lần này chúng ta bắt đầu với Matthew, lần tới chúng ta tiếp tục với Thánh Gioan và Thánh Phaolô. Phân định theo Tin Mừng Matthew. Và dụ ngôn Tin Mừng nói tới sự phân định này chẳng hạn như là dụ ngôn cỏ lùng. Ngày tận thế các thiên thần nhặt cỏ lùng và đốt đi, còn lúa tốt thì thu vào kho lắm. Dụ ngôn chiếc lưới, như ông nhặt cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Và nhất là dụ ngôn về người mục tử tách biệt chiên ra khỏi dê. Dụ ngôn này ở chương 25 câu 31-46 còn cung cấp cho ta một tri thức quan trọng, đó là dựa theo tiêu chuẩn nào để đánh giá người tốt và người xấu. Tiêu chuẩn được sử dụng là các việc bác ái. Ta đói, các người đã cho ăn. Ta khát, các người đã cho uống. Ta là khách ạ, các người đã tiếp nước. Ta trần truồng, các người đã cho mặc. Ta đau yếu, các người đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các người đến hỏi han. Trái lại, xưa ta đói, các người không cho ăn. Ta khát, các người không cho uống. Ta là khách lạ, các người đã không tiếp nước. Ta trần truồng, các người đã không cho mặc. Ta đau yếu ngồi tù, các người chẳng thăm viếng. Trong cả hai trường hợp, Chúa Giêsu coi những việc làm dành cho một trong những người bé nhỏ nhất như là làm cho chính người. Nên biết rằng đoạn văn này đã để lại hai dấu tích quan trọng trong lịch sử đời sống tâm linh Kitô giáo. Thứ nhất, nó tạo ra danh sách của 7 mối thương người, cộng thêm việc an táng kẻ chết dựa theo sách Tobia. Và thứ hai, nó gợi hứng cho Thánh Gioan Thánh Giá thốt lên câu nói bất hủ: khi cuộc đời xế bóng, bạn sẽ được xét xử dựa vào tình yêu. Al tarde de la vida te examinarán en el amor. Được sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo trích dẫn ở số 1022.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi ý nghĩa sự phán xét trong chuyên mục này vào lần phát tới. mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cô gái và gói bánh được phổ biến trên Internet như sau. Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khách đã khá đông người. Chọn một chiếc ghế cạnh một người đàn ông trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc. Đến một đoạn khá lý thú, cô nhón lấy một cái bánh để trên thành ghế, khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái trong gói bánh của cô vừa ăn, vừa tiếp tục đọc báo. Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ, thật bất lịch sự, chẳng một lời hỏi han xin phép. Đến khi cô ăn cái thứ hai, thì anh kia cũng lại lấy một cái nữa, mặt cô nóng bừng lên. Cô lúng túng thấy rõ, những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô bắt đầu nhảy múa lung tung. Liếc bên cạnh, gã đàn ông vẫn điềm nhiên đọc báo. Cô thầm nghĩ, gã này láo quá, mình muốn đấm cho gã một cú. Nhưng rồi cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và tiếp tục đọc sách. Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh, thì gã kia cũng lẳng lặng lấy một cái. Một lát sau, khi nhìn bên cạnh chỉ còn một cái bánh duy nhất, cô tự nhủ, à, để xem tên láo xược này sẽ làm gì, và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bể lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo. Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái sách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc và bỏ đi chỗ khác. Khi đã ngồi trên máy bay, cô gái vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi. Cô mở sách tay lấy kính để đọc sách. Bỗng cô nhìn thấy gói bánh mà mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu. Cô ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ, sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện đã nêu lên một tình huống khá thú vị, đó là sự trùng hợp kỳ lạ giữa cô gái và người đàn ông khi cả hai đều cùng mua một gói bánh giống nhau để cùng ngồi vừa đọc vừa thưởng thức món ăn mà mình yêu thích trong khi chờ đợi chuyến bay. Vì thế, khi cô gái làm theo một phản xạ rất tự nhiên là đưa tay vào giỏ và nghĩ rằng mình đã ăn bánh từ túi xách của mình, nhưng kết quả là cô ta đang ung dung ăn bánh của người đàn ông bên cạnh. Với người đàn ông thì dù biết chắc rằng cô gái đã ăn nhầm gói bánh của mình, nhưng anh ta không tỏ một thái độ khó chịu hay bực dọc nào dù rất nhỏ, vì anh ta đã chia sẻ phần bánh cho cô không chút phiền hà. ngay cả khi cô không hề xin phép, cũng như khi cô ăn xong, còn giận dữ bỏ đi, không một lời cảm ơn. Nhưng cô gái thì không. Cô ta không đủ sự khoan dung để phản ứng trước sự việc tương tự như thế như người đàn ông. Cô ta đã ngấm ngầm khó chịu, bực bội vì thái độ thản nhiên dùng bánh của mình mà không xin phép của người đàn ông nọ. Cô bắt đầu kết án người đàn ông là bất lịch sự, láo xược, và từ suy nghĩ xem thường đó, cô muốn có một hành động cho cân xứng với tội trạng mà người đàn ông đang mắc phải, đó là phải đấm cho gã một cú. Nhưng rồi cô ta không thực hiện với lý do là vì tránh tạo ra những tình huống không hay, sợ làm mất thể diện của chính mình, chứ không phải vì sự tha thứ, khoan dung. Thật ra, đã mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng mắc phải sai lầm. Vì thế, thái độ biết tha thứ trước những lỗi lầm của người khác là điều chúng ta nên thực hiện, vì rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ được những người khác bỏ qua lỗi lầm của chính mình, vì chúng ta cũng không phải là những người hoàn hảo. Mặt khác, sự tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính bản thân mình. Vì khi không thể tha thứ, chúng ta đang dồn nén trong tâm trí mình sự bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Rõ ràng cùng trong một tình huống là bị người khác ăn bánh của mình, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đọc báo cách bình thản và chắc chắn là tìm thấy những ý tưởng thú vị trong bài báo mình đang đọc. Trong khi đó, cô gái thì luôn trong tâm trạng bực bội, khó chịu, và do đó, những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung. Cô ta đã không hưởng thụ được sự thú vị do việc đọc sách mang lại. Trong thực tế, chúng ta luôn có những sai lầm đáng tiếc trong khi xét đoán người khác. Và cả khi những điều chúng ta xét đoán có cơ sở vững chắc, vì đó là những điều mà chúng ta được chứng kiến tận mắt. Tuy nhiên, sự thật vẫn không phải như những gì chúng ta đã cảm nhận, dù trực tiếp hay gián tiếp. Thấy vậy mà không phải vậy. Sự thật vẫn hoàn toàn ngược lại như tình huống của cô gái trong câu chuyện nêu trên. Chúng ta phải chấp nhận sự hạn chế, sự bất toàn của mình trong sự cảm nhận và xét đoán người khác. Chỉ có Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng con người, mới có quyền xét đoán mọi người. Chúa không cấm nhận xét phải trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Đằng khác, xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ coi mình là tiêu chuẩn. Ở đây, ít ai không mắc chứng bệnh chủ quan. Vì thế, Chúa Giê-xu dạy người môn đệ phải gì vậy? Lạy Chúa, trong mùa chay này, xin hoán cải trái tim khô cằn gai góc của chúng con để trở thành một trái tim vị tha và yêu thương như tình yêu Giê-xu, để chúng con biết cảm thông nhau, tha thứ, nâng đỡ, chia sẻ cho nhau, thay vì hờn giận, trách móc, thù oán, kết án nhau. Vì chỉ có lòng bao dung và tình yêu là con đường duy nhất để xây dựng hòa bình trên trần gian này mà thôi. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lá ra trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.